thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta nhân dịp mùa Phật đản. Bạn đạo vô vi ngồi thiền, hướng thượng, tưởng đến Phật, tiến hành ý chí không ngừng nghỉ, mong cầu được sự hướng độ của chư Phật, dẫn tiến chúng ta qua cảnh si mê tại trần để trở về với bến giác. Lòng thành học đạo, khép mình tu tiến, tự giải tỏa bất cứ động loạn nào trong tâm hồn. Trong giây phút thiêng liêng, chúng ta đã quy tụ ngay trung tâm bộ đầu, hướng thượng, được sự thanh nhẹ vô cùng của bề trên ban chiếu. Tâm hồn chúng ta rời khỏi thể xác, đúng theo lời cầu nguyện, xuất hồn đảnh lễ Phật. Anh em chúng ta đã cố gắng hết mình tu trực tiếp thay vì gián tiếp. Mọi người đồng ý tham thiền trong giây phút thiêng liêng này để đưa hồn đến nơi thanh sạch, khai triển tâm linh của chính mình bằng một kỳ công thực tập. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Nhân mùa Phật đản của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Vancouver, Canada, ngày 9 tháng 6 năm 1985.
Vancouver, ngày 9 tháng 6 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay cũng là ngày vui và chung thiền của các bạn đạo khắp tăng na đã về đến đây chung thiền với tổ. Luồng điển thanh tịnh của chúng ta hướng thượng nhân mùa Phật đản. Các nơi chùa chiền đều tưng bừng gieo mừng tinh lành thanh tịnh đã đến với chúng sanh tại thế. Sự thanh tịnh thản nhiên của chư Phật, của Đức Thích Ca đang ngồi yên một nơi hướng thượng giải thoát, đã đạt thành và hướng độ chúng sanh tiến hóa trong chu trình thanh tịnh. Quý thay và lành thay, mỗi năm đều có tổ chức đưa hồn hướng về sự thanh sạch để tự giải nghiệp tâm. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng chung một lòng hướng thượng tưởng đến Phật và tiến hành ý chí không ngừng nghỉ, mong cầu được sự hướng độ của chư Phật, dẫn tiến chúng ta qua mê, qua cảnh mê bãi trần để trở về với bên giác. Long thanh học đạo, khép mình tu tiến, tự giải tỏa bất cứ những sự động loạn nào trong tâm hồn. Trong giây phút thiêng liêng chúng ta đã quy tụ lục ngay trung tâm bộ đạo hướng thượng, được sự thanh nhẹ vô cùng của bề trên ban chiếu và rút buộc tâm hồn chúng ta phải ra khỏi thể xác. Đúng theo lời cầu nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật, chúng ta đã cố gắng hết mình để được tu trực tiếp thay vì gián tiếp. Mọi người đồng ý tham thiền trong giây phút thiêng liêng này để đưa hồn đến nơi thanh sạch, tự giải quyết, khai triển tâm linh của chính mình bằng một kỳ công thực tập, chứ không bằng lý thuyết u ơ rồi trở về nhà lại quên đường lối khai triển. Chúng ta có một pháp môn giải tỏa sự trước ô và cố gắng giữ vững luật thanh khí, thanh quang điển lệnh của cả càn khôn vũ trụ ân độ chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào. Chỉ chờ chúng ta lập lại quân bình, thanh thản, hiểu được ly cao siêu và thực hành trong thanh nhẹ, nhân hậu chúng ta mới có kết quả. Chúng ta đã nhắm mắt, đâm tai, ngậm miệng, kể cả hơi thở cũng chuyển rút trên bộ đạo, tức là ngưng tất cả những mọi sự trật tự để hướng thẳng về sự thanh cao. Trong kỹ thuật tu học, các bạn đã có sơ học pháp luân thiền định. Mỗi một môn pháp, mỗi một phương pháp đều có tràn đầy ý nghĩa để khai mở tạm giới. Sơ hồn để mở thượng giới bộ đạo, làm pháp luân thường chuyển để mở khai thông ngũ tạng. Thiền định để đón rước thanh quang và hòa tan của thanh ca quang hương thượng, có cơ hội thanh lọc cơ thể, có cơ hội bảo vệ tâm mạng. Càng ngày càng tu, chúng ta đã thấy rõ ràng cảnh đời là tạm, duyên nghiệp là tạm, nhưng nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới biết đạo. Nhờ nó chúng ta có cơ hội thức tâm, dọn mình trở về thanh tịnh. Chúng ta thiền ngồi vào trong tư thế quân bình của tất cả, luồng điển chuyển chạy điều hòa trụ ngay trung tâm bộ đạo, tạo thành một khối hào quang vô cùng khai triển. Tâm ta lúc nào cũng bình an, vì đường đi của điển quang đã khai thông, thì sự bận rộn trong tâm thức sẽ không còn. Chúng ta đi mãi mãi trong thanh tịnh, chúng ta trụ mãi mãi trong sự thanh nhẹ sáng suốt. Hành chứ kỳ được, vì chúng ta đã có phương tiện đầy đủ. Gian lầm xuống thế gian có cơ thể thượng trung hạ minh bạch, mắt xem ngoại cảnh cũng đã thiên địa nhân rõ ràng. Vậy ai là chủ ai là người thực hành. Hẳn các bạn đã xác nhận là phần hồn của các bạn có trách nhiệm đối với thể xác. Hồn các bạn đã tạo nhiều tội trong nhiều kiếp, ngày hôm nay ăn năn lấy gì chứng minh chúng ta có tội? Trước kia các bạn nhắm mắt không bao giờ đạt tới thanh thản sáng suốt, ngày hôm nay các bạn nhắm mắt lại đạt được sự thanh thản sáng suốt. Trước kia chúng ta lu mờ tâm tối, nhắm mắt chỉ thấy bóng đen thôi. Ngày hôm nay bóng đen này nó sẽ thay đổi giật lật, từ tâm tối đi tới sáng suốt. Từ sự không thấy chúng ta mới thấy. Sự thấy của thế gian là tạo cho tâm hồn điên loạn, mà chúng ta chấm mắt từ không thấy là chúng ta trở lại cái không. Mà từ cái không chúng ta hòa được trong không thì chúng ta sẽ có. Trước kia các bạn sơ hồn nhắm mắt thấy ngay trung tim chân mày không được thanh nhẹ, không được rút tỉa. Ngày hôm nay các bạn sơ hồn thấy nó đã có tập trung rồi. Thì cái bóng, cái lúc trước các bạn nhắm mắt thấy đen tối đó, sự đen tối đó bắt đầu lu mờ rồi sẽ lặng lặng đi tới sự sáng suốt, là trong không mà có. Để thử lòng các bạn tin nơi pháp này không, thực hành đúng lề lối không, và có liên tục hay không. Nếu các bạn thực hành đúng lề lối và liên tục thì cái bóng đen trước mắt này, sự tâm tối trước mắt này, sự tối ôm tới này của trước mắt này, nó sẽ trở nên thanh nhẹ và lặng lực đi cho sáng suốt. Khi phát quang rồi thì các bạn tha hồ mà thấy, chứ đừng nói tôi nhắm mắt không thấy được đi. Thấy không? Bạn nhắm mắt, những tiếng động bên ngoài bạn nghe tức là thấy. Những cái gì đi ngang thể xác các bạn biết tức là thấy. Nhưng mà cái thấy đã phân tán và không có gom. Ngày hôm nay bắt các bạn mượn cái pháp để gom lại trụ đẳng, thì sự thấy nó có khó khăn không? Chính các bạn thấy đây là một kỹ thuật xây dựng luồng điển quy nguyên, hòa hợp với đại thiên địa, thì có gì kêu bằng không thấy. Người ta đụng đến thể xác bạn, bạn biết đó là thấy. Lời nói chửi mắng bạn, bạn biết đó là thấy. Nhưng mà thiếu thanh tịnh, không thấy thâu tâm can của đối phương mà thôi. Cho nên chúng ta xây dựng trở về với tâm thanh tịnh để chúng ta thấy tất cả. Các bạn đã đứng sống trên mảnh đất hiền hòa này, thanh khí tràn đầy, không có chiến tranh, có tình thương xây dựng cho các tình, các lớp của xã hội. Ngày hôm nay chúng ta có phương pháp tu hành, tại sao chúng ta không xây dựng trở về thanh sạch và tốt đẹp hơn? Để chi? Để đóng góp, để đền ơn Thượng Đế, đền ơn xã hội, đền ơn nhân quả đã bị ta qua nhiều. Ta phải thực thi một điểm son trước khi chúng ta rời khỏi thế. Mắt ta nhắm, tâm ta định, thì dung điểm đó là dung điểm thanh quang hòa với cả cả không vũ trụ. Nhắm mắt để buông bỏ ngoại cảnh, nhưng mà ngược lại luồng điểm tập trung đến trung tâm bộ đạo thì sẽ thông cả ngoại cảnh, hòa mới định. hòa với tịnh. Nhiều người tu mấy chục năm muốn được một giây phút thanh tịnh như các bạn không có, vì bận rộn ngoại cảnh quá nhiều, tâm thức gặt hái không được bao nhiêu, cho nên nó khó có. Các bạn thực hành vỏn vẹn trong một thời gian ngắn mà ngày hôm nay các bạn đã thấy có kết quả rồi. Tôi biết tôi làm sai. Tôi biết ngoại cảnh hoàn toàn là ân sư đã và đang thử tôi. Bất cứ một cơ duyên nào đến với tôi đều xây dựng cho tôi tiến hóa. Tất cả đang chờ tôi. Khi chúng ta thấy tất cả đang chờ ta thì chúng ta thấy ta lười biếng, ta bê trễ, ta không chịu tiến nhanh trong nhịp chấn động của cả càn không vũ trụ. Cho nên nhiều bạn trong thanh tịnh đã thấy tôi, đã gặp tôi và đã cảm thức luồng điển xuất bộ đầu và đem lại một tâm thức cao siêu cởi mở. Đúng tới việc gì thì khai thông việc đó. Nhưng mà theo trình độ của các bạn đó mà thôi. Chứ còn chân lý là vô cùng. Hôm nay các bạn giải thích được việc này, nhưng mà ngày nay, ngày mai các bạn có giải thích lại thì việc này nó càng sáng hơn. Nếu các bạn chịu công phu tu học. Nhiều người giải thích được đạo mộc cho ta là đúng, cho ta là đúng, thì chỉ đứng đó. Nhưng mà có cái cảm nghĩ hướng thượng, lấy trung tâm bộ đầu, đây là một lý thuyết cao siêu về trên Ấn Độ và quang chiếu cho tôi mới có khả năng thuyết giảng. Thì sự thuyết giảng qua âm thanh tôi thì tâm thức tôi đồng học như người đã và đang nghe. Khi tôi hiểu được luật công bằng của Thượng Đế, của bề trên, của chư Phật, chư Tiên, thì tôi mới bằng lòng đem lại sự công bằng cho tất cả mọi người. Có sự đối diện của các bạn tôi mới học được đạo, tôi mới phân tách được điều này, điều nọ để cho tôi có cơ hội thức tâm. Và tôi cảm thấy tôi vẫn còn tối tăm, tôi cần học tiếp. Cho nên người thuyết pháp luôn luôn khiêm nhượng và thấy mình còn trì trệ và cố gắng tu thêm. Đó mới là thật là người tu.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Nhớ Thương Thầy, nhạc và lời của anh Duy, Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được trình bày qua tiếng hát của Phương Chi và ca đoàn Vô Vi gửi đến quý vị.
Thầy lòng con thương nhớ không nguôi, nhớ thương thầy tình thầy suối mát trong con, nhớ thương thầy lệ rơi đôi mắt hoen mi, nhớ thương thầy tình thầy cao ngất trời xanh, nhớ thương thầy tình thầy sống mãi trong con, nhớ thương thầy tình thầy mãi mãi không phai, nhớ thương thầy lệ rơi đôi mắt hoen mi, nhớ thương thầy tình thầy cao ngất trời xanh. Tình thầy cho con là pháp lý vô vi. Tình thầy cho con lời chân lý tự đi. Thầy cho con là nguyên lý Nam Mô. Tình thầy cho con là hai chữ từ bi. Tình thầy cho con là pháp lý vô vi. Tình thầy cho con lời chân lý tự đi. Thầy cho con là nguyên lý Nam Mô. Tình thầy cho con là hai chữ từ bi.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm ở trong sông Ben, thầy có nói hiện giờ là nào bị đang chìm thượng đế ở đây.
Thế sao?
Con nghe, con đi biết. Bây giờ con mới chấp nhận là từ hôm qua đến nay nếu con hành nhiều lắm.
Ừ.
Thì nội tâm càng kéo con thêm nữa.
Ừ.
Thế là tự nhiên nó thấy mình không có đủ sức để mà đem nó lên, thì nó kéo mình xuống.
Ừ. Nó hoàn hành ngay cái phàm ngã. Hằng ngày hằng giờ nó đang muốn chiếm lại cái vị trí, mà lúc mình thức tâm nó tu rồi nó thua. Thấy không? Cho nên mình phải trì giới niệm Phật, niệm thường niệm vô việc, đó là lập trật tự của nội bộ. À, mình niệm thét tới hồi nhưng mình không có niệm, nhưng mình nhớ mở mắt phục biết tôi đang ở trong nguyên lý của Bồ Tát. Nhắm mắt tôi cũng đang nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Thì làm sao mình có cảnh động? Bởi vì mình mở cái thức hòa đồng, đâu còn động nữa. Cho nên khuyên người ta niệm thường vô. Cho nên Đức Thích Ca cầm cái mồm mới thấy đạt. Cái ngài muốn nói gì là không được, con vua mà nói gì là không được. Nhưng mà ngài không, ngài chỉ cấm cái mồm đó chút đó, cái luồng điển ngài mới phóng ra sáng quang để hướng độ tâm linh. Cho nên cái điển ngày càng dồi dào hòa hợp với càng không vũ trụ, ngài mới hút được cái trực diện của đôi. Ngài là phước, ngài cứu độ mà cả thì ngài không cần thức. Ai tưởng tới ngài, ngài hút cái phần trực và để cứu trợ được. Thấy rõ chưa? Cho nên cái giá trị vô cùng mà đó nó cũng hằng hữu trong tâm linh của mình.
Không thấy hình như có thứ cũng đáng như đáng đánh lên một dáng cuối cùng đó. Thành ra ngày nào cũng hành nhiều, cũng tồi lên nhiều.
Không phải, cái đó là đậm thêm. Mình phải trong cái bình thản, giữ cái lực quân bình. Đi đứng cũng là thiền, nói năng cũng phải quân bình, không có khen một bên và chê một bên, không được, phải luôn luôn hai cái phải quán thông cái định luật quân bình. Cho nên đi đứng cũng phải cảm thông trên dưới. Tôi đã đạt được luật quân bình tôi mới bước tôi đi được, mà tôi không thấy luật quân bình. Thấy không? Tôi đi đứng được là tôi có luật quân mình, tâm thể sạch. Còn tâm linh tôi chưa đạt thì tôi mới thấy rõ tôi tội hồn chưa thức. Là lúc đó tôi mới bình tâm tìm chân lý, mà tự tôi trong thầm tính truy tầm chân lý mới tầm được chân lý. Mà tôi la lô làm sao tôi tầm được chân lý? tôi phải bình tâm truy tầm, trong cái sự trầm lặng của tôi mà tôi tìm ra nó ở trong. Tất cả càng không vũ trụ ở trong lục quân bình của tôi đang chứa được, không ngoài tôi được. Thấy rõ chưa? À, cho nên khi tôi bước vào những giới để thực hành, không ở nơi thế giới kích động, thì làm sao tôi không xây dựng được tình thương và đạo đức? Thấy không? Tôi ở trong cái niềm cuốn khổ ban vui, chính tôi là người khổ, và tôi đạt lại lục quân bình là tôi đã cứu khổ cho tôi rồi, và tôi được an vui tiếp xúc thẳng luồng điện hòa hợp cả càng khôn vũ trụ, chiều ban vui cho vạn linh trong tiểu thiên địa này, mới kêu sản sinh. Cho nên tu nó phải đi từ giai đoạn một. Người tu vô vi phải gặp phải những sự đập chạm, đụng chạm đó, vì có đụng mới thấy mình muốn, mà không đụng không bao giờ thấy mình muốn. Thấy rõ chưa? Càng tu càng đụng, càng tu càng tức. Mà lúc tu rồi và lúc nghe băng ông Tám thấy mình thức được phần, bỏ băng ông Tám ra sùng chữ luôn ông Tám nữa. Cha này vậy, nói gì đâu mà tu vậy mà tu không thấy kết quả. Để chi? Để mình tiến tới một bước này. Cho mình chữ mà. Để mình tới sau đây một bước nữa để đi tới. Có tích mới có thiết. Rồi nghe lại nó hoài. Nó cũng cái băng đó nó hoài. Rồi nghe nó lại, rồi cũng hoài nữa. Thế rõ như vậy là điện. Lúc nào cũng sống động. Nó là điển thể, không phải vật thể nữa. Thành nó siêu diệu trong tâm thức của con người, mà ngày nay khoa học không có tìm ra được. Chỉ bó tay thôi, không có tìm được siêu diệu tâm thức, khả năng của mình. Cho nên tôi tìm ra khả năng con người là vô cùng. Chỉ có tu mới đóng góp cho tất cả không được. Nhiều người tu chừng nào mới thay đổi được tình thế động loạn, chứ không phải là con người không có khả năng. Tất cả mọi người biết tu học thì thiên đàng đại thế rõ rệt như vậy, lợi lộc vô cùng. Thì thấy người nào cũng giàu có chứ không có nghèo. Còn không tu thì lúc nào mình cũng nghèo. Vì sao? Mình tham. Tham mới thấy mình nghèo. Còn tu rồi mình thừa đâu có nghèo. Thấy không? Tôi làm pháp luân thường chuyển chạy đều, người ta ăn 3 buổi tôi ăn 2 cũng đủ, mà rốt cuộc 1 buổi tôi cũng chịu. Bởi vì công trời, điển ngập của trời đâu phải chuyện tầm thường mà có được. Tôi rất vinh hạnh. Tôi ở trong một cái tội hồn chưa hoàn tất và được vinh hạnh để dành riêng một cơ hội ưu tiên cho tôi được xây dựng phần sáng suốt để chuộc tội. Thế ông trời ưu đãi quá, sung sướng quá, vinh hạnh quá. Thì từ làm sao chúng ta có cái buồn tuổi nữa? Vì sự tham ô, dâm dục, buồn tuổi nó gây cái tánh bất chánh mà thôi. Và chúng ta hy sinh những cái tánh hư tật sau đó, thì cái sự chân chánh đương nhiên nó phải có. Trong tâm đạo là sự quân bình của tâm thức của mình, cái con xiển thì cái hiếp tế ở trong mình như đó.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.